chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị và các bạn, ngôn ngữ và lời nói là những phương tiện đơn giản giúp trẻ trao đổi, tương tác với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, không phải lúc nào trẻ cũng phát triển theo trình tự bình thường mà có thể gặp phải tình trạng chậm nói. Điều này khiến cho nhiều bậc phụ huynh cảm thấy vô cùng lo lắng.
Theo số liệu thống kê từ Phòng khám vật lý trị liệu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, mỗi ngày phòng khám tiếp nhận từ 50 đến 60 bệnh nhi, trong đó gần 80% trẻ có tình trạng chậm nói và con số này đang có dấu hiệu tăng dần theo thời gian. Đáng quan ngại là có không ít các trường hợp trẻ dù đã 2-3 tuổi nhưng vẫn chưa thể nói được những từ đơn giản hoặc thậm chí chưa bập bẹ nói.
Trận đầu là 16 tháng đi Sài Gòn Nhi đồng thì lúc đó kêu tên không chú ý, không quay lại. Đi lên cảng người ta cũng gõ này gõ kia, cái nó cũng ngồi nó gõ theo, rồi nó cũng viết vậy á. Thì người ta cũng nói này là cũng chưa có gọi là bị gì hết. Ta cũng kêu mình về dạy nó vậy đó, nói chuyện với nó thường xuyên, mới đi qua đây luôn á.
Mà lúc 18 tháng là có lên đi đồng thấy nó chậm nói, có những coi hình nó ra nó thấy hình nó nói được coi hình rồi nó nói được chờ điểm không nói được. Chiều Hà cha đi con là Hà, cha đâu con nó coi hình nó thì nó chỉ, hỏi nó mới chỉ.
Thực tế cho thấy có nhiều bậc phụ huynh thường nghĩ rằng trẻ biết nói muộn cũng không đáng lo, bởi lớn lên trẻ sẽ biết nói nên thường chủ quan không đưa trẻ đi thăm khám. Trong khi đó, theo bác sĩ Phạm Văn Đông, trưởng khoa vật lý trị liệu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, thông thường trong giai đoạn từ 12 tháng đến 3 tuổi, trẻ sẽ phát triển khả năng ngôn ngữ tập nói. Tuy nhiên, nếu trước 3 tuổi trẻ có khó khăn trong việc phát triển ngôn ngữ, thì nguy cơ ảnh hưởng việc học về sau là 50%. Đến 6 tuổi trẻ còn gặp khó khăn về ngôn ngữ thì nguy cơ ảnh hưởng đến việc học là 100%.
Thì hiện nay thì cái tình trạng chậm nói ở trẻ em thì cũng rất là thường gặp, mà cũng là một dấu hiệu báo động với cái sự phát triển xã hội hiện nay. Thì về cái nguyên nhân thì rất là đa dạng, nhưng mà mình chung quy gom lại có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái trẻ chậm nói mà do bệnh lý, thứ hai là trẻ chậm nói mà do chỉ chậm nói đơn thuần thôi, hay mình gọi là chậm nói do môi trường. Thì trẻ chậm nói do bệnh lý thì thường gặp ở những trẻ mà mắc các bệnh về hầu họng như là sứt môi, trẻ vòm hoặc là dính đắng lưỡi hoặc là kém thính. Trường hợp thứ hai là trẻ có mắc những cái bệnh do tổn thương não như là xanh nghẹt, xanh non hoặc là những trẻ bại não, di chứng não chậm phát triển. Trường hợp thứ ba là cái trẻ như có những cái rối loạn về thần kinh hoặc là những cái gen di truyền như là cái những hội chứng đau nè, rối loạn tăng động giảm chú ý hoặc là rối loạn phổ tự kỷ, đặc biệt là cái rối loạn phổ tự kỷ. Còn cái chậm nói đơn thuần thì thường là do cái môi trường về giáo dục, ví dụ như là phụ huynh ít có thời gian quan tâm bé, cho bé tiếp xúc xem điện thoại tivi quá nhiều cũng làm hạn chế cái phát triển ngôn ngữ của bé. Hoặc là yếu tố tâm lý, như là ông bà nuông chiều nhiều quá đó, rồi lẽ cho cản trở cái sự phát triển về cái ngôn ngữ của bé.
Trẻ chậm nói là vấn đề phổ biến và không quá nghiêm trọng nếu các khía cạnh kỹ năng khác của trẻ vẫn phát triển ổn định. Những trẻ chậm nói đơn thuần có thể dễ dàng khắc phục và cải thiện theo thời gian, nên các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng, căng thẳng. Vì thế, khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu như là trẻ không có phản ứng khi được gọi tên, trẻ không có nhu cầu được tương tác, giao tiếp với mọi người xung quanh, trẻ không hiểu và làm theo hướng dẫn của cha mẹ, người thân, giọng nói của trẻ có sự bất thường, trẻ có trí nhớ kém, thiếu sự linh hoạt, trẻ khó kiểm soát tâm trạng, rối loạn cảm xúc, dễ kích động, cáu gắt, bốc đồng, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để các bác sĩ kiểm tra. Theo bác sĩ Phạm Văn Đông, tùy theo mức độ chậm nói và độ tuổi của trẻ, các bác sĩ sẽ có nhiều hình thức can thiệp khác nhau. Sự kiên trì, đồng hành của ông bà, cha mẹ chính là mở ra cho trẻ tương lai tốt đẹp hơn, có ý nghĩa trong suốt quá trình điều trị.
Nguyên nhân của trẻ chậm nói thì rất là đa dạng. Thì khi mà phụ huynh mà có những trẻ mà có lo lắng về mà chậm nói của bé thì nên đưa bé đến khám những cái chuyên gia về như là tai mũi họng, răng hàm mặt hoặc là chuyên gia tâm lý để được kiểm tra đánh giá chính xác là cái nguyên nhân là gì. Thì tùy theo cái nguyên nhân của bé là gì, ví dụ như nguyên nhân do bệnh lý, ví dụ như cái hiện nay là cái phổ biến nhất là cái rối loạn phổ tự kỷ. Nếu phát hiện sớm thì được can thiệp sớm kịp thời thì cái sẽ cải thiện rất rõ những cái tình trạng mà tương tác giao tiếp với mọi người, phát triển về ngôn ngữ luôn. Nếu mà trường hợp mà chỉ giọng nói đơn thuần thôi thì nghĩa là không có cản trở sự giao tiếp, mà chỉ có ký giống từ ít quá hoặc là do yếu tố mà cái cách môi trường dạy thì sẽ được tư vấn, mình sẽ can thiệp sớm thì cái phát triển của bé thì nó sẽ trở lại bình thường.
Để phòng ngừa chậm nói ở trẻ, cha mẹ nên quan tâm đến các mốc phát triển ngôn ngữ của con theo từng độ tuổi. Nếu con chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, cần thăm khám hoặc tư vấn ở các cơ sở chuyên môn để có định hướng can thiệp kịp thời.
Tiếp theo nội dung hôm nay là các thông tin cảnh báo. Quý thính giả thân mến, một cháu bé 9 tuổi trú tại Thuận Châu, Sơn La, nguy kịch tính mạng do ăn bọ xít. Theo thông tin từ gia đình, hai cha con cháu bé ăn bọ xít với rau xào vào bữa tối hôm trước. Người cha ăn một vài con, bệnh nhi ăn nhiều hơn, khoảng trên 10 con. Sau ăn khoảng 2 giờ, cả hai cha con đều nôn chóng mặt, mệt yếu chi. Ngày hôm sau, cha bệnh nhi đỡ mệt, hết nôn và đi lại được. Tuy nhiên bệnh nhi ăn nhiều hơn cho nên triệu chứng nặng hơn. Bệnh nhi co giật từng cơn trong đêm, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Mường La thăm khám trước khi chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La điều trị. Bệnh nhi được điều trị tích cực, bù dịch, bù điện giải và dùng thuốc chống co giật. Nhờ sự phối hợp khẩn trương kịp thời giữa các bệnh viện, sau 7 ngày điều trị, hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhi đã dần ổn định.
Theo các chuyên gia, bọ xít có nhiều loài, trong đó cũng có nhiều loài có thể có chất độc. Tuy nhiên, các thông tin y học về độc tính của các loài sâu bọ xít hiện nay còn rất ít. Vì vậy, để phòng tránh ngộ độc, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, không nên ăn các món ăn được chế biến từ các loài côn trùng, nhất là côn trùng lạ. Trường hợp không may bị ngộ độc, cần lập tức đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận điều trị người phụ nữ 34 tuổi ở tỉnh Đồng Tháp bị nhiễm trùng áp xe do biến chứng của ca phẫu thuật tạo má lúm đồng tiền 5 năm trước. Theo người phụ nữ chia sẻ, sau 1 năm thực hiện phẫu thuật, người phụ nữ này có biểu hiện sưng đau chảy dịch mủ ở má trái, đến spa để xử trí lại nhưng không hết. Gần đây tình trạng má đau, sưng nhiều, chảy mủ dịch, hôi miệng trầm trọng nên chị đến Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long thăm khám. Qua kiểm tra và các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật rạch áp xe, cắt lọc lấy dị vật là sợi chỉ ở vùng má bên trái. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi hậu phẫu và xuất viện ngay trong ngày.
Thưa quý vị và các bạn, tạo má lúm đồng tiền là nhu cầu làm đẹp phổ biến. Đây là thủ thuật đơn giản nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không đảm bảo điều kiện vô trùng. Do đó, để đảm bảo an toàn, người có nhu cầu làm đẹp nên tự bảo vệ bản thân bằng cách tìm hiểu kỹ thông tin và đến các cơ sở uy tín là phòng khám hoặc bệnh viện chuyên khoa được cấp phép hành nghề tạo hình thẩm mỹ để được thăm khám và tư vấn thực hiện.
Trong lúc đang há miệng cười thì một cháu bé 6 tuổi trú tại Kiên Giang bị em gái quăng đầu bút bi vào miệng. Bé ho sặc sụa, không tím tái. Sau một tuần khó thở không giảm, gia đình đưa bé đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây cháu bé được chỉ định chụp CT scan, nghi ngờ có dị vật trong phế quản gốc trái. Sau khi đã xác định dị vật, các bác sĩ tiến hành soi đường thở, gấp ra dị vật là một đầu bút dài khoảng 1cm ở phế quản gốc trái. Hiện tình trạng sức khỏe của bé bình thường, không còn khó thở và đã ăn uống được.
Cũng cùng nguyên nhân hốc dị vật đường thở, mới đây một bệnh nhi 8 tuổi trú tại thôn Đồng Trôi, xã Thượng Âm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, vô tình nuốt đồng xu vào trong dạ dày, vừa được các bác sĩ phòng khám đa khoa Hùng Vương, Sơn Dương, Tuyên Quang nội soi gấp ra thành công. Trước khi nhập viện khoảng 2 giờ, bệnh nhi chơi ở nhà và nhặt được đồng xu. Do tò mò, bệnh nhi đã cho vào miệng ngậm, chẳng may nuốt xuống. Sau khi nuốt, bệnh nhi hoảng hốt, quấy khóc và được đưa đến phòng khám Hùng Vương, Sơn Dương thăm khám. Tại đây, qua kết quả chụp X-quang, ổ bụng, các bác sĩ phát hiện đồng xu ở dạ dày. Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được chỉ định nội soi can thiệp và gấp dị vật. Bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn và được xuất viện ngay sau đó.
Qua sự việc trên, khuyến cáo phụ huynh có con nhỏ cần để ý không cho trẻ chơi những vật dụng đồ chơi nhỏ vì trẻ có thể nuốt vào bất cứ lúc nào. Trường hợp trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí và gấp dị vật ra ngoài an toàn.
Trong lúc đang cắt cỏ bằng máy, một người đàn ông 37 tuổi trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ bị lưỡi máy cắt xén vào chân trái rất phức tạp. Đứt rời 1/2 cẳng chân trái, tổn thương xương, đứt hoàn toàn động mạch chày trước và sau, thần kinh chày và mát sau, toàn bộ gân cơ chày trước và gân gót chân trái. Sau khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, mổ cấp cứu nối vi phẫu mạch máu, thần kinh gân cơ, bảo tồn tối đa chi thể. Hiện tại nam bệnh nhân đã ổn định.
sử dụng thiết bị máy móc cơ giới hóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì thế, trong quá trình sử dụng máy cắt, người dân nên thường xuyên kiểm tra lưỡi cắt. Khi phát hiện dấu hiệu bị hỏng rạn nước thì cần thay mới ngay, siết chặt lại lưỡi, không dùng lưỡi cắt kém chất lượng, dễ gãy khi va đập, gây nguy hiểm.
Chuyên trang An toàn cho cuộc sống đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào và hẹn gặp lại.